Cái chết của Buôn Thon. Lê Huy Khanh. Trận đánh đã kéo dài gần 2 giờ, bọn địch chống cự rất ngoan cố, nhưng cuối cùng quân cách mạng đã lọt được vào cứ điểm của địch, tù binh bắt được khá nhiều. On Kun cho trói từng tên một và dông ngay về phía sau. Anh tiếp tục dẫn đại đội thọc sâu vào trung tâm. On Kun và đồng đội chạy băng băng trên những đống gạch vữa nát khét lẹt. Không còn thấy bóng dáng một tên địch nào cả. On Kun hơi ngạc nhiên, nhưng anh vẫn cho đội hình vượt lên bao vây căn nhà của bọn chỉ huy nằm chính giữa hai cứ điểm. Căn nhà này có một bờ tường đất bao quanh cao đến ngang cửa sổ. Bỗng một loạt đạn đại liên xối xả quét một vệt dài, làm cho đội hình của đại đội On Kun phải chững lại. On Kun vội vã nép mình vào một mảng tường nham nhở và đưa mắt quan sát. Các chiến sĩ của anh đã nằm cả xuống sau những vật che đỡ. Lại một loạt đạn đại liên nữa quét sạc trên đầu anh. Đạn găm xuống trước mặt anh chiêu chiếu, bụi mù. On Kun đã phát hiện được luồng đạn của địch bắn ra từ khe hở của một bức tường đổ nghiêng. Một đầu còn ghết lên một bức tường khác, trông vang vác như mái nhà. Anh khoát tay ra hiệu cho đồng đội của mình tiếp cận địch. Anh cũng lợi dụng một mảng tường đổ trước mặt để tiếp tục trường lên. Đạn địch vẫn găm từng loạt rất ngắn, chúng bắn khá chính xác. Có thể vì địch sắp hết đạn nên chúng phải bắn dè sẻn, nhưng nó cũng chứng tỏ rằng bọn này sẽ chống cự đến cùng và đã có kinh nghiệm tác chiến. Vì bị che khuất không nhìn thấy tụi địch ở trong, nhưng On Kun dự đoán có còn nhiều lắm cũng chỉ vài ba tên. Anh cho bộ đội khép chặt thêm vòng vây và gọi địch ra hàng. On Kun bắn một loạt AK vào bên cạnh khung cửa sổ có chắn song sắt đã sụm xuống cong queo. Súng địch im bặt một lát, anh gọi vọng vào: "Bọn quan thầy Trung Quốc đã cuốn gói, Bon Bot Yen Seri đã tháo chạy rồi, hãy trở về với nhân dân." Một loạt đại liên từ trong khe tường bắn vụt ra để trả lời anh. On Kun bình tĩnh và thầm nghĩ: bọn này định lợi dụng địa hình để cố thủ đây. Bộ đội vẫn tiếp tục ám sát mục tiêu. Địch bắn liên tiếp từng chập dữ dội hơn. On Kun hạ lệnh cho một chiến sĩ đang trường bên cạnh anh ném hai trái lựu đạn vào chân tường, ngay dưới cái khuôn cửa sổ dẹp búm để uy hiếp địch, tạo thời cơ cho từng mũi có thể phát triển thuận lợi. Súng địch bỗng im bặt, chúng đã bị tiêu diệt hay chúng giả vờ hết đạn để chờ cho ta đến thật gần rồi bất ngờ phản công. Dù sao chăng nữa, On Kun vẫn phải thận trọng cho bộ đội triệt để lợi dụng các mảng tường tiến lên. Vừa trường đi, On Kun vừa kiên trì gọi: "Ngoan cố là tự giết mình, ra hàng đi. Mặt trận và nhân dân sẽ cho về sống với gia đình." Tiếng anh vừa dứt thì một loạt đại liên lại nổ rền, nhưng lần này đạn vải bừa bãi và bay rất cao, chứng tỏ bọn chúng đã hoảng hốt. Điều kiện đã cho phép đại đội anh tiêu diệt cụm hỏa lực cuối cùng này của địch một cách dễ dàng. Chỉ cần hai trái B-40 thì căn nhà siêu vẹo đó sẽ bốc cháy và sụp đổ hoàn toàn. Bọn địch sẽ không còn đường nào chạy thoát nữa. Mặc dù cơn giận dữ đang sôi sục trong lòng, nhưng On Kun vẫn cố nén lại. Anh đưa tay lên làm loa định gọi tiếp thì có ba tên lính Khmer Đỏ mặc quần áo đen xịt, đeo túi, xách AK từ trong khe hở của bức tường đổ lao ra. Cả ba tên đều nhớ nhát và chạy thục mạng về phía căn nhà chỉ huy. Vì hết đạn, chúng phải vứt bỏ cả súng đại liên. On Kun cùng đồng đội lao lên đuổi theo bọn chúng. Cả trận địa vang dậy tiếng hô: "Đứng lại, giơ tay lên!" Và từng loạt đạn AK nổ giòn bao lấy ba tên địch để uy hiếp chúng. Bỗng On Kun phải chững lại, nhanh chóng nép mình vào một mảng tường thấp lè tè, lở loét. Tên lính ca đỏ có bọc tóc ngắn, lợp cợp, thân hình cao lớn với cái lưng gù đã quay lại, giương súng lên bắn anh. Nó vừa giật lùi vừa bắn, mấy viên đạn quét sát đầu anh, gạch vừa rơi lớp bóp. On Kun đứng nghiêng người, quay đầu nhìn tên địch trừng trừng. Anh cũng giương súng lên, định bắn một băng để bắt chúng dừng lại. Thốt nhiên, mũi súng của anh chúi xuống và ngón tay anh không siết vào cò nữa. On Cuon thét lên, giọng lạc hẳn đi. Bon Thuôn, đứng lại! Bon Thuôn! Tên lính cao lớn, lưng gù, có cái tên là Buôn Thon, cũng chững lại ngẩng đầu lên. Hắn và On Cuon nhìn nhau. Buôn Thon đưa một bàn tay hơ hơ lên trời, trông ngỡ ngàng và vụng về. Rồi đột nhiên, hắn quỳ xuống, bắn như điên dại vào mảng tường mà On Cuon đang đứng nép mình ở đó để nhìn hắn. Sau đó, hắn đứng dậy lảo đảo, loạn choạng chạy bổ về phía sau. On Cuon thoáng có một cảm giác vừa tức vừa giận, vừa thương hại ba cái bóng đen đang cố tình chạy trốn trước mắt anh. Anh bật dậy, hô lớn, xung phong! Đồng đội theo anh ào lên, ba tên địch đã tụt vào một căn hầm cố thủ bằng bê tông cốt sắt nửa chìm nửa nổi. Từ trong đó, chúng lại bắn ra để cản đường tấn công của đại đội On Cuon. Nhưng vòng vây đã khép chặt rồi. Từ chỗ On Cuon nằm tới chỗ cửa hầm ba tên địch vừa chui vào, chỉ cách nhau một khoảng rất gần. Đến nỗi, anh có thể nhẹ nhàng tung từng trái thủ pháo vào đó mà không sợ rơi chệch. Nhưng On Cuon vẫn không muốn tiêu diệt chúng. Anh muốn cứu vớt chúng. Vả lại, theo dự đoán của anh, đây là những tên chỉ huy. Có thể sẽ có rất nhiều điều cần khai thác. Từ lúc gặp Buôn Thon thì ý định ấy càng được củng cố trong đầu anh. On Cuon nói to để nhắc nhở đồng đội của mình. Toàn đại đội bao vây chặt, gọi địch ra hàng. Chú ý, tránh đừng để thương vong vô ích. Các chiến sĩ làm theo mệnh lệnh của anh. Mấy tổ xung kích vận động lên chiếm căn hầm và bắt tù binh, nhưng đều bị chúng cản lại. On Cuon ném một trái thủ pháo vào sát miệng hầm, làm cho súng địch câm bặt. Khói thủ pháo chưa tan hết, On Cuon đã gọi. Bỏ súng xuống ra hàng, sẽ được đối xử tử tế. Buôn Thon ơi, ra hàng đi. Người đang gọi mày là On Cuon đây, mày có nhận ra không? Buôn Thon nhô đầu lên khỏi công sự. Một lần nữa, hắn lại nhìn On Cuon trừng trừng. Đôi mắt hắn lấc láo và long lên dữ tợn. Nét mặt hắn cao có, lộ vẻ tức tối, nghi ngờ và tuyệt vọng. On Cuon đưa tay vẫy. Buôn Thon, ra đi, sẽ không ai giết mày đâu. Mày bị lừa dối đấy, mày có biết không? Mày còn tin tao không? Buôn Thon cắn chặt vành môi một lúc, rồi miệng hắn mấp máy như muốn nói một điều gì đó. On Cuon giục nó. Còn chần chừ gì nữa, ra hàng đi. Vợ con mày đang đợi mày đấy. Buôn Thon nắm tay đấm lên trán, đấm lên ngực mấy cái nghe bầm bợp. Mặt hắn lắc qua lắc lại mấy lần. Hắn tụt xuống, dương khẩu AK lên nhả đạn điên dại hơn lần trước về phía On Cuon. Một chiến sĩ nằm bên cạnh anh nói. Nó không chịu ra hàng đâu, cho tiêu diệt thôi, đại đội trưởng ơi. Ừ, nhưng điều đó thì dễ quá rồi. Câu nói của anh bị cắt ngang bởi tiếng thủ pháo nổ ầm phía trước mặt. Mảnh gang bay rào rào, khói xộc vào mắt làm anh cay xè. Miệng và mũi anh đắng ngắt, người chiến sĩ bên cạnh anh lại hỏi. Tên địch ấy, đại đội trưởng biết nó à? Ừ, nó cùng ở quê với tôi đấy. Tôi thử gọi một lần nữa xem sao, đại đội trưởng nhé. On Cuon xua tay ra hiệu cho người chiến sĩ để anh gọi. Anh lại đưa tay lên, khum khum làm loa gọi vào. Giọng anh đã rung lên vì tức giận. Lần cuối cùng, mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước mở đường sống cho chúng mày. Có ra hàng không? Từ trong công sự cố thủ, đạn địch lại bắn tỏa ra bốn phía. Ba bốn trái thủ pháo của địch nổ liên tiếp bao quanh On Cuon. Người chiến sĩ vừa nói chuyện với anh, bị một mảnh thủ pháo xé rách bàn tay phải. Cậu ta mím môi lại, không một lời rên rỉ. Y tá lao đến băng bó vết thương cho anh. On Cuon thét lên. B-40 đâu? Phá hủy công sự! Hai tiếng nổ liên tiếp dữ dội. Nóc căn hầm bê tông bị hất gọn. Khói bụi mù mịt. Từng mảng bê tông bị hất lên, rơi xuống rào rào. On Cuon hô vang. Xung phong! Khói đạn chưa tan hết, nhưng On Cuon vẫn nhìn thấy ở trong hầm có sáu bộ mặt đen đúa lì lợm và tuyệt vọng đến cực độ. Anh nghe rõ một giọng nói rít lên gầm gừ. Ngồi im! Thằng nào chạy ra hàng, tao bắn chết! Onkun ra hiệu cho đồng đội né mình. Đề phòng, bọn địch ngoan cố nhảy ra đánh giáp lá cà. Trong hầm vọng lên những tiếng rên ư ử và những tiếng thở hồng hộc, nghe vừa rùng rợn vừa thảm thiết. Hai tên địch nhào ra, một loạt AK trong hầm vội vã quét theo. Trong nháy mắt, Onkun ôm được một tên lăn đi mấy vòng. Còn tên kia gục xuống, nằm sóng xoài, nằm vắt trên cửa hầm. Hắn kêu rống lên, máu ọc ra lên láng. Onkun chưa kịp giao tên địch cho đồng đội trói, thì trong căn hầm đã bật lên những tiếng rú kinh hoàng. Tiếp theo là tiếng thủ pháo nổ. Tiếng nổ bị ghìm lại trong hầm, nghe âm âm nhức nhối, sau đó là im lặng hoàn toàn. Onkun biết rõ việc gì đã xảy ra. Chúng tự giết nhau. Anh kéo tên tù binh đứng dậy, phủi bụi đất bám đầy quần áo, xốc lại dây lưng và thở phào. Trận đánh thế là đã kết thúc. Đồng chí đại đội phó tập trung bộ đội di chuyển về phía vị trí tập kết. Còn Onkun chờ cho khói thủ pháo tan hết mới cùng hai chiến sĩ xuống hầm kiểm tra, thu vũ khí. Đây là một công sự cố thủ khá rộng. Nền được tráng xi măng. 6 khẩu súng AK vứt bừa bãi. Có khẩu bị mảnh thủ pháo găm vào bán thủng lỗ chỗ. Không còn một viên đạn nào. 4 tên địch nằm chết với 4 tư thế khác nhau. Tên nào cũng còng queo, co quắp, mặt sạm đen khói thủ pháo, tóc cháy lởm chởm, những bộ quần áo đen xỉn, cốc cấy mồ hôi và đất rách tơi tả. Bun Thon nằm ngửa, đầu hắn ghết lên thành hầm, đôi lông mày cháy trụi, mắt trắng giả thao láo, miệng há hốc, hai hàm răng vàng khe, những nét mặt hiền lành như hòn đất củ khoai của Bun Thon ngày xưa bây giờ đã biến đâu mất, chỉ còn lại trước mắt Onkun một bộ mặt dữ tợn của loài dã thú. Onkun nhìn thẳng vào bộ mặt ghê tởm đó như để cố tìm lại một dấu vết nào đó của quá khứ còn chưa bị thời gian xóa đi. Một cảnh tượng hơi lạ đập vào mắt anh. Bên xác những tên địch có mấy quyển sách bìa trắng nằm ngập trong máu nhầy nhụa. Onkun dùng đầu lưỡi lê trên súng AK lật lên một cuốn và anh đọc thấy dòng chữ Campuchia in màu đỏ. Lược dịch tác phẩm bàn về mâu thuẫn của Mao chủ tịch, tài liệu dành riêng cho cán bộ đảng viên. Onkun như chợt nhận ra một điều gì đó rất cụ thể. Anh nói nhỏ với chính mình. Chúng mày đã liều chết một cách nhục nhã và thảm khốc vì cái đạo ma quỷ này đây. Rồi Onkun lại lật tiếp một trang nữa xem trong đó chúng đã nhồi nhét cho nhau những gì. Anh bắt gặp một cái ảnh chụp 4 thầy trò Pol Pot đi trên đường băng của sân bay Bắc Kinh. Trong đó có Hoa Quốc Phong với bộ mặt rất to đang cười cợt. Đặng Tiểu Bình thấp lè tè, bộ mặt cào cạo, gườm gườm nhìn những đồ đệ của mình. Còn Pol Pot và Ieng Sary thì đều giơ hai tay lên trời như những kẻ đầu hàng. Cả 4 khuôn mặt đều dính đầy máu, đã bắt đầu đen sỉnh lại. Bên dưới tấm ảnh, Onkun lại đọc được những dòng chữ này. Lời dạy của lãnh tụ Pol Pot: chúng ta phải hăng hái và kiên quyết thực hành tư tưởng của Mao chủ tịch. Mâu thuẫn đối kháng luôn luôn tồn tại trong mọi sự vật. Nó tồn tại ngay trong bản thân chúng ta. Muốn tồn tại được thì phải tiêu diệt, không thương tiếc kẻ đối kháng với mình. Đọc xong câu ấy, một nỗi bực dọc vang lên, làm cho Onkun út nghẹn. Anh không thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Giống như một hành động tự vệ, anh cắm phập lưỡi lê vào cuốn sách bết máu ấy. Các anh bước ra khỏi hầm. Một chiến sĩ đưa cho Onkun tập tài liệu, bản đồ quân sự, sổ sách thu được trong túi của mấy tên địch. Trong mớ giấy nhào nát đó, Onkun lại bất ngờ thấy một bức thư đã cũ, viết bằng bút chì trên giấy học trò. Những dòng chữ nguệch ngoạc, siêu vẹo nhưng đã làm anh rùng mình. Đó là tấm bằng khen mà Bun Thon đã được cấp trên thưởng cho nó về thành tích đã thẳng tay trừng trị những phần tử đối kháng từ hồi năm 1977. Onkun bật lên một tiếng thở dài đau xót khi anh nhìn vào những tài liệu vừa thu được và nói với người chiến sĩ: những thứ này đã giết chết chúng nó. Bà mẹ Udon. Lê Quốc Phong tặng Đức và đồng đội. Lần nào cũng vậy, hễ cứ thấy Đức đến là bà mẹ Campuchia ấy cứ nhìn anh chằm chằm rồi nói: thằng bia rớt với mày giống nhau như hai giọt nước, nhìn mày mẹ nhớ nó quá. Những lúc đó Đức không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ, anh sợ mẹ xúc động không cầm được nước mắt, mà để mẹ khóc lên thì phiền muộn quá. Cháu chia tay, con trai bia rết sẽ ôm chầm lấy mẹ la lên, có trời mà dỗ được. Đức cố lãng đi, nhắc lại cái câu an ủi chung chung thường ngày vẫn nói: đừng buồn mẹ ạ, rồi anh ấy sẽ trở về thôi. Về, liệu có còn mà trở về không con? Mẹ thất vọng thở dài, đưa mắt nhìn xa xăm. Trời chiều, nắng vàng như mực, những chú chim sâu tránh nắng đuổi nhau ríu rít dưới tán cây cuối vườn. Bàn tay mẹ vẫn vuốt đều trên mái tóc quăn của chia tay. Ra ngoài kia chơi đi con, để bà nói chuyện. Chia tay cúi dạ rồi chập chững bước đi. Mẹ quờ tay lên bàn thờ, lấy lá trầu đựng trong chiếc đĩa sứ, đưa con dao sắc như lá mía bổ đôi miếng cao, bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói: con à, thằng bia rết, hắn hiền khô vậy đó, thế mà hắn cũng bị bắt đi làm lính cho Pol Pot. Từ ngày giải phóng đến nay, đêm nào mẹ cũng không ngủ được, cứ nhắm mắt một lúc là lại thấy thằng bia rết hiện ra, đứng trừng trừng nhìn mẹ ngoài cửa sổ. Mẹ chạy đến thì không thấy hắn đâu nữa. Mấy giọt nước mắt của mẹ trào ra, mẹ vội vàng đưa mối khắn cà ma quệt nhanh một cái, thế mà chia tay vẫn nhìn thấy được. Nó bỏ lăn mấy cục đất nặng hình con bò, con trâu, đồ chơi nằm ngổn ngang trên cát, chạy đến ôm chầm lấy mẹ. Ba, ba. Chia tay vừa lay vừa gọi: bà khóc à? Đâu, bà có khóc đâu, cháu ra chơi đi. Hư, hư. Chia tay ngúng ngoắng, đầu nũng nịu: bà đừng khóc nữa nghen. Và bất chợt nhớ ra điều gì, chia tay mở căng đôi mắt nhìn cây châm ba nở hoa đỏ rực: bà ơi, sao chưa thấy ba về? Mẹ chưa kịp trả lời thì chia tay đã bước đến nằm gọn trong lòng Đức. Bu con tớp à, sắp đến Tết, chô chơ man thơ may chưa? 10 ngày nữa cháu à. Tết vui nhiều nhiều bu con tớp ha. Bà bảo Tết ba chia tay về, ba về cho chia tay quần áo đẹp nè, kẹo nè, dẫn chia tay đi chơi nè, đi lên phố chụp ảnh đẹp nữa nè. Chia tay vẫn liếng thoáng nói về ngày vui của em bằng tất cả sự ngây thơ trong sáng và hồn nhiên của cái tuổi được nuông chiều. Em đâu biết rằng mỗi lời nói của em vô tình làm cho lòng người lớn buốt đau. Mẹ cúi xuống vờ nhặt một hòn đất để giấu đi sự xúc động. Còn Đức, khuôn mặt anh trở nên ưu tư vì có cái gì đó dây dứt trong lòng. Anh cắn chặt vành môi, cúi xuống đặt lên trán chia tay một cái hôn, rồi cụm đầu nó dây qua, dây lại. Mẹ chỉ có mỗi mình bia rết là con trai độc nhất. Năm 75, Pol Pot Ien Sary lên nắm quyền. Ăn ca đến nhà gọi chồng mẹ đi học, vì trước kia ông là du kích mật, nuôi giấu cán bộ trong nhà để đánh lon non. Mẹ tưởng chồng đi 1-2 tháng sẽ về, thời gian cứ dài mãi ra mà chồng mẹ vẫn không tin tức. Phum mẹ có lệnh phân tán mỗi người một nơi ở tập trung theo tổ sản xuất. Mẹ và Thơ May, vợ bia rết, gặp may là được ở cùng một đội, còn bia rết thì ở đội khác, cách mẹ 4 vườn thốt nốt. Mắt nhìn có thể thấy, thế nhưng gia đình mẹ thỉnh thoảng mới được gặp nhau. Vào đầu năm 76, người ta mang đến cho mẹ một cái tin. Chồng bà bị giết ở rừng Oran cùng 300 người khác. Mẹ đã nhiều lần tận mắt chứng kiến cảnh bọn lính ăn ca giết người bằng búa, bằng dao, chỉ vì người ta kêu đói, kêu khổ, đến xin thuốc khi ốm đau, hoặc một câu chuyện vô tình nào đó phản phất đôi nỗi buồn phiền. Nhưng mẹ chưa bao giờ nghĩ rằng chồng mẹ bị giết, suốt cuộc đời ông lam lũ, hết trèo thốt nốt, thuê, cuốc mướn, lại ở đợ cho bọn nhà giàu trong sóc. Kiếm được đôi đồng riêng lại để dành nuôi cán bộ trong mấy năm cách mạng gặp khó khăn. Cái tin đau đớn đó đến với mẹ quá đột ngột. Mẹ chỉ biết kêu lên một tiếng rồi gục xuống chiếc áo cũ của chồng. Trong đó có vương lại hơi ấm mồ hôi. Mẹ thiếp dần trong tiếng nấc. Bên ngoài, ánh chiều hấp hối vàng nhạt. Bầu trời trở nên u ám lạ thường và âm vang tiếng khóc loãng vào không gian. Chỉ có nước mắt là chưa dễ khô. Nước mắt trào ra còn đọng lại trên khóe mắt. Lồng ngực già cỗi của mẹ chưa vơi những cơn buốt tê đau đớn. Thì chính hắn, chính tên ăn ca trước kia nằm hầm trong nhà mẹ. Chính cái thằng mẹ đã bớt đi những miếng ăn nuôi nấng nó, bớt đi những giấc ngủ tuổi già, canh cho nó được trọn đêm. Nó đang đứng dang chân trước mặt mẹ. Ngày đó, nó có vẻ hiền lành, chứ không như bây giờ. Té ra, thời gian trên đất này đã làm cho con người nếm những câu trả lời thật cay nghiệt. Có phải hắn đó không? Hắn đến đây làm gì? Để nói với mẹ những lời an ủi? Không, mẹ không cần những lời nói ngọt ngào đặc sánh như mật, mà khi uống vào có vị đắng cay. Hãy xéo đi, tao không cần gì hết. Mẹ định hét tướng lên, chồm lại vả vào cái mặt vô ân vô nghĩa của hắn. Nhưng mẹ kịp kìm lại, đưa mắt nhìn hắn. Hắn vẫn đứng trần trần trước mặt mẹ, chiếc gậy ba tông nhịp lên, nhịp xuống. Khóc hả? Im đi. Khóc là có tội với đảng, có tội với lãnh tụ Pol Pot. Chồng bà chống ăn ca, có lẽ cả gia đình bà cũng bị trừng trị. Nhưng tôi nghĩ, hồi trước bà có nuôi tôi tha cho bà. Nhưng muốn vậy, thì ngay bây giờ, thằng Bia Rết phải ra tập trung ở trụ sở để ngày mai nhận súng. Thế là, dù muốn hay không, Bia Rết cũng không thể không bận bộ quân phục lính Pol Pot màu đen. Chúng bắt Bia Rết đi, mẹ chạy theo khóc lóc van xin. Chúng hét, cút về, không lại cho ăn đất bây giờ. Thằng lính áo đen bằng con mẹ, phang mẹ một gậy, vai mẹ xà xuống, mẹ ngất đi. Trong mơ màng, mẹ thấy trước mắt mọi cái quay vù vù, thốt nốt xanh tươi bật gốc, những khuôn mặt quen biết từng hàng trên con đường đất mịt mù bụi lũ lượt kéo đi. Họ đi bằng hai tay, chồng mẹ đứng đó nhìn mẹ cười, khóc. Họ định chạy đến với mẹ, nhưng đôi chân như bị chôn chặt trong đất và máu. Ôi, máu nhiều quá, máu nhòe hết mọi khuôn mặt, nhòa hết mọi màu xanh, máu như một cơn mưa đột ngột từ trong những cụm cây màu đen đặt rơi xuống. Máu từ dưới đất phục lên, nào biển, nào sông, tất cả đổ máu cuồn cuộn chảy, từng đoàn người bị trói tay, trói chân đứng chật ních trước sân chùa. Những tiếng khóc, tiếng thét nổi lên, bọn lính cột mọi người thành một hàng dài, lột hết quần áo, rồi đứng cười hô hố, chỉ trỏ, khoái trá. Chúng lấy từng hòn đá cuội to thi nhau, nhằm vào đầu, vào ngực, vào bụng những người bị trói mà ném tới tấp. Tên ăn ca nhìn đau đáo cô con gái có thân hình thon thả, trần truồng đứng trước mặt, hắn cười hanh hách, thét lên, bắn! Thế là tiếng reo ầm ầm thoát ra từ cửa miệng của bọn lính loắt choắt, súng nổ đồng loạt. Những cái đầu gục xuống giống như bò, máu trào ra từng tia nhỏ nhỏ li ti, bắn lên cao, tưởng như thấu mặt trời. Mặt trời cũng đỏ màu máu. Máu như một thứ ánh sáng lân tinh, kỳ quặc, soi chập chờn những khuôn mặt giả thú của bọn lính, đang reo hò nhảy nhót, và soi cả những khuôn mặt đau đớn của những người đang trút dây thở cuối cùng. Trời ơi! Mẹ bật kêu thành tiếng, rồi vùng dậy ngơ ngác nhìn quanh, hớt hải chạy khắp công xã, vừa chạy vừa la, chửi bới khóc than. Kêu chán, mẹ lại cười, quần áo rách tả tơi, đầu tóc rối bù xù, tấm thân rũ rượi. Chạy mệt, mẹ dừng lại bên những cây thốt nốt, cục ngọn ôm ghì lấy nó, vuốt ve nó, nói với nó những lời âu yếm như nói với chính đứa con mình. Dân phum ra đưa mẹ về, mẹ cào cấu, chửi bới họ. Mấy hôm sau, sức khỏe của mẹ dần dần được hồi phục. Ăn ca vẫn không để cho mẹ yên. Chúng bắt gia đình mẹ về sâu trong rừng. Ở đó một thời gian, Thơ Mây sinh được đứa con trai, thằng chia tay kháo khỉnh, Đó là niềm vui duy nhất làm dịu một phần nỗi đau triền miên trong lòng mẹ. Mẹ cứ tưởng tượng rằng sẽ được sống mãi với niềm vui ít ỏi mong manh còn lại đó. Nhưng hạnh phúc đến muộn màng và bao giờ cũng dễ bay đi. Cả đời mẹ trải qua vẫn thế. Cái khổ đau thì lởn vởn vây quanh lấy mẹ, chập chờn nhập cuộc và bao giờ hắn ta cũng thắng. Thơ May, con dâu của mẹ, bỗng chốc bị bọn lính Pol Pot kéo đến bắt đi. Đi về đâu, sống hay chết, mẹ làm sao biết được. Rừng núi vẫn im lặng, thản nhiên trước nỗi đau xé ruột của mẹ. Mẹ định chạy lên nhà tên An Ca, túm lấy cổ nó mà cào cấu cho hả giận. Nhưng nghĩ lại, cũng chẳng ích gì. Nó có súng, nó có quyền. Nó cho mẹ ăn, thì mẹ được ăn. Nó bắt mẹ chết, thì mẹ phải chết. Nó đuổi mẹ, thì mẹ phải xéo đi. Dù nơi ấy là rừng, là núi, hay hang cùng, mẹ lặng yên xua tan ý nghĩ rồ dại bất chợt đó, và ngày ngày lại thui thủi bên đứa cháu nội. Đi đâu, mẹ cũng bế nó đi, không bao giờ lời nó ra dù trong phút chốc. Bọn An Ca như lũ quạ đen đang rình rập đâu đó, chờ giật cướp những niềm vui nhỏ nhoi của mẹ. Cuộc sống ấy của mẹ kéo dài mãi đến đầu năm 79. Bỗng một tớp người có súng xộc vào rừng nơi mẹ ở. Họ nói gì vậy? Con tớp Việt Nam đánh Pol Pot, cứu nhân dân Campuchia. Họ chắp tay chào mẹ, sắp sơ bay. Nói đi nói lại câu đó, thế rồi mẹ được đưa về phum cũ. Nhà bị bọn Pol Pot đập phá tan hoang. Một chiếc bát ăn cơm cũng không còn nguyên. Bộ đội Việt Nam dựng lại cho mẹ một căn nhà tre và thỉnh thoảng Đức đến thăm mẹ. Anh gánh nước, xới rau, cho mẹ thuốc sốt hoặc làm một việc gì đó mẹ cần. Cứ mỗi lần nhìn thấy Đức là mẹ lại nhắc đến bia rết. Con ạ, hắn cũng như con vậy đó. Mái tóc quăng, thân hình thì cao to, chẳng khác chi người cầm tạ. Dáng đi thoăng thoắt như con cá của biển hồ. Còn chia tay thì nằm gọn trong lòng anh. Sao chưa thấy ba cháu về hả, bu con tớp? Lần chia tay cuối cùng với mẹ, mẹ vẫn chỉ nói với Đức một câu. Con à, hắn cũng như con vậy đó. Thương mẹ thì nhớ tìm về giúp mẹ, con à. Mùa khô, trung đoàn của Đức nhận lệnh cùng các đơn vị quân đội cách mạng Campuchia truy quét ở núi Oran. Trên suốt dọc đường hành quân, Đức bắt mười mấy tù binh, có tên ngay từ đầu gặp bộ đội là bỏ súng đầu hàng, có tên tình nguyện dẫn ta đến cứ điểm của bọn chúng, nhưng cũng có tên ngoan cố bắn đến viên đạn cuối cùng. Hình như lúc nào Đức cũng nhớ đến lời dặn của mẹ và cố đảo mắt tìm xem trong đám đông kia có người nào giống với Pierret không. Không thấy, anh chợt nghĩ, sau mấy năm cầm súng cho Pol Pot, liệu Pierret còn giữ được những gì đẹp đẽ trong tâm hồn mà người mẹ đau đớn kia đã bồi đắp cho Pierret không? Hình ảnh chúng giết cha, đánh đập mẹ còn động lại trong trí nhớ của Pierret hay không, hay đã bị giũa mòn rồi? Khi đám lính áo đen cầm trong tay con dao, cái búa nện vào đầu những người dân mà Pierret cũng thừa biết họ không có tội, hoặc khi chúng cầm đứa trẻ con trong tay, mặc cho nó khóc, nó giãy giụa, cứ thế mà quẳng xuống lòng giếng. Những lúc ấy, liệu lòng Pierret có quặn đau, có rơm rớm máu không? Đức thấy có cái gì đó cộm trong lòng. Anh cảm thấy nỗi hy vọng kia mong manh quá đỗi. Có lúc Đức lại nghĩ, giả sử Pierret trở thành một tên đao phủ khét tiếng, vậy trong tâm hồn hắn, liệu có thể còn sót lại một chút ít lương tri bất chợt thức tỉnh, làm cho hắn bỗng nhớ đến cha, đến mẹ, đến vợ, đến con? Biết đâu, trong trận đánh sắp tới, trong đoạn đường mà Đức sắp đi qua, ở các lùm cây vi lơ lúp xúp, Pierret ẩn núp chĩa súng vào người Đức, hoặc là trong một trận đánh gặp gỡ. Giữa rừng, buộc lòng, một viên đạn từ nòng súng tấn công của Đức lao vào ngực Pierret, hắn ngã xuống, sau đó Đức mới nhận ra những nét hao hao trên gương mặt hắn. Nghĩ đến đây, lòng Đức bỗng quặn đau. Giữa bao nhiêu người lính áo đen mà Pol Pot xua bắt, tha hóa lừa phỉnh, đẩy đến hố vực tội ác, liệu có thể tìm nhận và gọi về Pierret được không? Thời gian cứ mãi miết trôi, ở gần các rừng dày. Cây sóc lơ mấy dạo nở hoa, biết bao nhiêu người đã theo tiếng gọi của lương tâm và đất nước Campuchia thân yêu trở về. Nhưng trong những khuôn mặt đứt gập, anh không tìm thấy được Bia Rết. Anh vẫn cùng đồng đội hành quân, biên giới Thái ngày càng xích gần trước mặt, hạnh phúc của nhân dân lại lớn lên thêm mãi phía sau lưng. Mỗi lần nhớ tới lời bà mẹ, lòng anh bỗng cồn cao. Ngôi nhà thấp lè tè mới dựng của mẹ bên cạnh những ngôi nhà sàn to có đầu rắn naga. Chiếc phản kê tạm mấy tấm ván cháy xám loang lổ mà mẹ thường ngồi kể chuyện. Mấy cây thốt nốt xòe lá ở trước sân. Tất cả hiện rõ trước mắt anh cùng với lời mong của mẹ. Hơn một năm, Đức trải qua bao nhiêu gian khổ, những ngày khát cháy mùa khô, không có nước tắm, những cuộc truy kích mệt lả, cơm không đưa được vào miệng, những cơn sốt rét rừng, hình như chính lời mong ấy, tựa như một cái mốc cấm vội ở đâu xa lắc, đang gọi Đức, thúc giục Đức vượt qua những gian lao, những khó khổ mà người lính ở sát biên giới Thái này đang chịu đựng. Cuối mùa khô, địch hoạt động tăng dần, đơn vị đóng gần sát biên giới, lại một trận đánh nữa, trận đánh bọn Pol Pot từ đất Thái vượt biên giới luồn vào. Đức lại nghĩ đến mẹ, lẽ nào Bia Rết lại bị bọn chúng dẫn qua đất Thái nhơ nhuốc, xấu xa, và bây giờ Bia Rết đang bị bọn chúng xua trở về quấy rối. Trận đánh bọn luồn rừng sắp kết thúc, những tên tàn binh bị bắt đi ngang qua trước mặt Đức, kéo thành một hàng dài lết thết đen xỉn từ quần áo đến mặt mũi, cắm đầu, lặng lẽ lê từng bước chân. Đức nhìn chằm chằm vào đoàn tù, đến người cuối cùng, anh vẫn không nhận ra ai có dáng như mẹ kể, hay Bia Rết đang ở điểm bốc cơ. Có thể lắm. Đó là một căn cứ phía trước của bọn Pol Pot, đơn vị Đức được lệnh đánh chiếm cứ điểm ấy. Từ nửa đêm, đơn vị anh đã chiến đấu suốt 10 giờ ròng. Ban đầu, địch chống cự quyết liệt, nhưng cuối cùng không chịu nổi sự tấn công ồ ạt của cánh quân binh đoàn bạn phối hợp nên tháo chạy tán loạn. Đứa chết, đứa bị thương, đứa bị bắt lầm lì bước đi. Đội quân y băng bó cho những tên còn sống. Chỉ còn lại một cái hầm được xây dựng kiên cố, chốc chốc, đạn xối ra từng loạt, mặc cho các đồng chí trong đội địch vẫn bắt loa khàn tiếng kêu gọi. Đại đội trưởng bò đến công sự Đức, anh nói: "Cậu phải chỉ huy trung đội đánh sốc lên mà hốt gọn." Trước mặt Đức, biên giới mờ đi trong khói, mới gần 10 giờ mà nắng đã gay gắt. Cũng là ngọn gió lùa từ dưới xuôi lên mà buổi sáng thì rười rượi mát lành, còn bây giờ thì khô cháy, bụi khói cuộn bốc. "Trung đội chính xung phong!" Sau mệnh lệnh ấy, các chiến sĩ lao lên. Từ trong công sự cố thủ, địch vẫn bắn đại liên ra từng điểm xạ dài. Trung đội Đức mới vượt được 30 mét thì chững lại vì địa hình quá trống. Khẩu đại liên địch vẫn ăn ẳng sủa, đạn găm phầm phập vào thân cây tung đất. Đức hét to, giọng anh lẫn trong tiếng súng: "Trinh, dễ khóa điểm." Trinh không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ nhẹ, rồi cứ thoăn thoắt bò lên sau thân cây bị pháo phạt gãy. Trinh giương súng lấy đường ngắm, chưa kịp bóp cò thì Đức gọi giật trở lại: "Đừng bắn trúng, bắn cảnh báo." Trinh quay người, mở to mắt nhìn Đức ngạc nhiên, môi anh mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng chợt nhận ra đây là trận địa. Trinh lặng lẽ quay nhanh về phía trước. Anh bóp cò, quả B-40 nổ sát nách công sự địch. Chúng hoảng hốt nhào lên, chạy dạt về đoạn hào phía sau. Đức bỗng khựng lại khi nhìn thấy thằng địch có mái tóc quăng, thân hình to cao như hộ pháp đang chạy sau cùng kia. "Chính nó sao? Chính nó! Nó là con trai của bà mẹ Udon rồi." Đức hạ lệnh: "Khép chặt vòng vây, bắt sống." Anh khum hai bàn tay làm loa, dõng dạc gọi thành từng tiếng: "Hãy ra hàng đi! Mặt trận và Việt Nam không giết!" Bọn địch vẫn xô nhau chạy dạt về phía sau, vừa chạy vừa quay súng bắn lại. Đức cắn chặt vành môi, nén cơn giận. Giết chúng không khó, chỉ cần một trái B-40 nữa là tan xác hết. Nhưng cái khó là gọi chúng ra hàng, bắt sống chúng, cứu được chúng. Và đối với anh, anh còn có một lời mong của một người mẹ mà anh chưa đáp lại. Đức tiếp tục cho Đại Liên bắn kiềm chế. Ra hàng đi, mặt trận và Việt Nam không giết. Chưa dứt câu, đạn đã vèo vèo, cắm phập trước mặt. Một chùm cúc dại sơ sát, một tiếng nổ đến lông lóc của quả M-79 cách đây gần đó. Đức thấy mu bàn tay mình buốt đau, máu trào ra, thấm đỏ mặt đất. Đức chưa hết bàng hoàng, thì một tiếng nổ nữa tiếp theo. Anh cúi người xuống, vừa tránh mảnh, vừa nhìn vết thương. Đức không ngờ anh bị thương vào những phút này. Những phút mà trận đánh có thể không cần đổ một giọt máu mà anh đang đổ. Bọn giặc kia, anh muốn cứu nó thì chính nó lại bắn anh. Nỗi bực dọc nén lại, giờ đây lại bật lên, làm cổ Đức tức nghẹn. Anh muốn hét to hạ lệnh cho đồng đội xông lên tiêu diệt chúng ngay, nhưng chợt nghĩ đến một lời dục gọi nào đó, anh lại thôi. Cuộc chiến đấu mà đồng đội Đức và các bạn Campuchia đổ máu đã mang lại xiết bao hạnh phúc vì đất nước này. Phải, nhưng vượt lên những điều ấy, còn có một cái gì đó lớn lao hơn nữa, lâu dài hơn nữa, nhân loại hơn nữa. Anh Đức bị thương. Một cậu chiến sĩ trẻ ở tiểu đội 3 thét lên. Quý cho tiêu đi rồi, chính sách gì, lắm chuyện. Không được, Đức thét. B-40 bắn cảnh báo 2 quả. Đại Liên bắn chặn, đề nghị tiểu đoàn cho cối dập chặn đường rút ở phía mé rừng. Tiểu đội 2 vòng bên trái, đánh từ phía sau lên. Quả thế, khi súng nổ từ phía sau lưng, bọn địch nhốn nháo, chúng hò hét nhau, quay nòng Đại Liên, bắn trả, nhưng chỉ được một lúc rồi yếu dần. Trung đội của Đức ào ạt xông lên. Đầu hàng đi, không giết đâu. Một thằng, hai thằng, bốn thằng, vẫn chưa thấy tên lính ấy đâu. Đức hồi hộp chờ đợi, năm thằng, sáu thằng, dưới công sự im phăng phắc. Tại sao vậy? Thằng tóc quăn mà Đức nhìn thấy chết rồi sao? Không, Đức không tin như vậy. Anh đưa mắt lên hỏi tên tù binh sau cùng. Còn ai không? Dạ thưa, hết rồi. Hắn lẩy bẩy trả lời ngập ngừng. Đức bước đến, chĩa súng xuống miệng hầm, kéo một loạt. Phía dưới có tiếng động. Lên đi, mặt trận và Việt Minh không giết đâu. Đức gọi, rồi cắp súng lùi lại một bước. Tên địch lơm khơm chui lên. Chính hắn rồi, mái tóc quăn bồng bềnh, thân hình cao vạm vỡ. Hắn cầm lấy cái gì trong tay vậy? À, một quả lựu đạn. Đức vừa quay súng thì bên trái, trình từ xa, co người, với một động tác võ, anh lao đến đánh rớt quả lựu đạn trên tay lính và rất nhanh nhẹn chụp ném ra xa. Tên lính hoảng hốt, lùi người bỏ chạy. Đứng lại! Nó vẫn chạy, Đức giương súng, bắn găm, tên địch loạn choạng chúi xuống, viên đạn cắm vào chân. Bây giờ, Đức mới trông rõ khuôn mặt hắn. Cái cầm của hắn bạnh ra, hai con mắt trắng giả lộ những tia máu đỏ. Đôi môi khô đét lấm lem bụi đất. Đức cúi người, lấy chiếc bình tông còn lại những giọt nước cuối cùng, đổ lên môi hắn. Hắn mấp máy một cách thèm thuồng, thoáng nở nụ cười khó hiểu, rồi trừng trừng nhìn Đức. Sao không giết ta đi? Giết mày làm gì? Mặt trận và Việt Minh không giết người đầu hàng. Hừ, không giết. Hắn nói lại một cách lạ lùng. Ăn ca không bao giờ nói sai. Đức ngỡ ngàng trước câu nói của tên giặc, cho đến bây giờ mà hắn còn nghĩ như vậy ư? Thật không gì khủng khiếp bằng khi tâm hồn con người bị nhuốm đen. Anh nhìn nó vẫn lạnh lùng. Anh hỏi, tên là gì? Biret. Ôi, thằng Biret của người mẹ đau đớn kia là tên này ư? Anh đã tìm ra được nó. Anh đã đáp lời mong của bà mẹ ấy. Ôi, thế nhưng liệu người mẹ ấy mòn mỏi chờ đợi có chịu được nỗi đau tươi rói mới rọi này không, khi biết đứa con của mẹ trong những năm cầm súng cho Pol Pot đã trở thành một tên tử thù của nhân dân? Tên gì? Biret à? Đức hỏi lại. Đúng, Biret. Quê đâu? Công Bông Sbư. Sóc nào? Udon. Thôi đúng nó rồi, chính nó. Cha mẹ bây giờ ở đâu, có biết không? Cha không biết ở đâu, mẹ chết từ hồi chưa biết nói. Đức trố mắt nhìn hắn. Mẹ chết từ lúc chưa biết nói. Phải. Thật không? Thật. Không ai nói dối làm gì cái ấy. À, thế thì không phải. Ôi, trong đội lính áo đen mang rợ, bị bọn Bon Bốt lừa phỉnh và xua bắt đi giết người, có biết bao cái tên bia rết. Đức thở phào đứng dậy, anh bàn giao số tù binh bắt được cho đơn vị bạn rồi lên đường. Biên giới ngời tiếng súng, trả lại cho rừng cái yên tĩnh vốn có. Hoa cúc dại trên đồng cỏ vàng rực dưới nắng đã sang trưa. Phía trước đoàn quân là con đường ngoằn ngoèo dẫn lên đỉnh núi múc tầm mắt, thoang thoảng hương cao từ thung lũng Bù Xin đưa tới ngào ngạt. Một tháng sau, Đức ra viện. Trước khi trở lại đơn vị, Đức xin phép đồng chí viện trưởng tạt qua trại tù, hy vọng biết đâu có thể tìm được tin gì về bia rết. Những ngôi nhà lợp lá thốt nốt của trại tù binh nằm dài theo con đường đất. Những bụi hoa Berlin trước sân nở đỏ rực. Từng tớp người tù binh túm tụm trên những chiếc ghế được ghép tạm bằng thân gỗ rừng, rì rầm về một chuyện vui nào đó, và thỉnh thoảng họ lại cười rộ lên. Đức bước qua chỗ họ, anh đến thẳng văn phòng, nhờ người quản lý xem hộ danh sách. Sau khi cắm cúi dò từng tên trong tập hồ sơ dày, anh ta ngẩng đầu lên nhìn Đức trả lời: chỉ có tên bia rết mấy anh đã bắt mấy hôm đó thôi. Qua đi phút hồi hộp, Đức thấy lòng mình nặng nề và trống trải. Bia rết còn không? Còn. Không biết sao, Đức tin như vậy. Một con người hiền lành và khổ đau như người mẹ Udon kia đã bú mớm, hát ru cho con mình khôn lớn. Ôi, trong giọt máu mà mẹ đã dưỡng sinh, khó lòng một lúc mất đi những gì quý giá mà mẹ vun trồng từ tấm bé. Đức chào người quản lý rồi lững thững dạo trong sân. Bỗng anh gặp một thằng bé, thân hình loắt choắt, có lẽ mới 13-14 tuổi là cùng. Đức bước lại gần nó. Ồ, nó cũng là một tên lính áo đen Bon Bốt hay sao? Vào trại lâu chưa? Đức hỏi. Hình như không nghe tiếng Đức, nó vẫn nín thở, lò dò bước, đưa hai ngón tay như hai gọng kìm, tiến đến con chuồn chuồn, rồi bất thần kẹp lại. Con chuồn chuồn chỉ đập cánh rèn rẹt, rồi nằm im. Ánh mắt thằng bé lộ rõ vẻ vui sướng. Bây giờ nó mới ngẩng đầu lên nhìn Đức. Chào On. Đức chào và hỏi, vào lâu chưa? À, mới thôi. Nó trả lời. Tên là gì vậy? Campuchia thôi. Đức nhìn nó ngạc nhiên. Anh hỏi lại. Tên cơ mà. Ờ, tên đó, Campuchia thôi. Bố mẹ ở đâu? À, để nhớ đã. Nó nhíu mày đứng nghĩ ngợi. À, nhớ rồi. Bố là lãnh tụ Pol Pot vĩ đại. Mẹ là đất nước Campuchia anh hùng. Nó trả lời một thôi như đã học thuộc lòng. Bây giờ Đức chợt hiểu, té ra chúng nó bị đầu độc sự cuồng si bắt đầu như thế này đấy. Anh lại hỏi, giết được nhiều người chưa? Ít ít thôi, 2 người. Vừa trả lời, nó vừa đưa mắt nhìn đi đâu xa lắm. Ngày bia rết bị bọn Pol Pot bắt đi, chắc lớn hơn tên lính choắt này. Đức lùi ra một bước. Tần ngần nhìn nó, bỗng dưng, Đức thấy nó dừng lại, nhìn đoàn người ở chợ về. Các chị, các em cười vui ríu rít. Đi sau cùng là mấy bà mẹ đội rợ đựng đầy bánh cờ lam trên đầu. Đôi tay đánh đằng xa, bước nhanh trên con đường cái, có 2 hàng thốt nốt, tỏa bóng râm. Một bà mẹ ngoảnh mặt vào trại. Không biết bà trông thấy thằng bé hay thấy tớp người ngồi ở phía góc sân, bà dừng lại. Thằng bé đứng yên lặng, 2 tay buông thõng nhìn ra chằm chằm. Trong đôi mắt thằng bé đang dấy lên một điều gì đó khác lạ. Một lúc sau, Đức hỏi, mẹ On đó hả? Nó không trả lời, 2 vành môi cắn chặt lại với nhau, rồi tự nhiên nó òa khóc. Nước mắt nó giàn giụa, tuôn xuống 2 gò má, đọng lại trong hố mắt sâu. Bây giờ thì trên nét mặt nó toát lên đó một cái gì khác hẳn với lúc ban đầu Đức gặp. Hình như người mẹ ngoài đường kia là ngọn gió lành thổi bay lớp tro đen mà Pol Pot đã phủ lên đầu óc bé thơ của hắn. Và trong tiếng khóc ấy có một cái gì thơ dại, tựa như tiếng khóc của trẻ thơ chưa biết lật, còn đang nằm ngửa trong nôi. Phải rồi, nó cũng có cha, có mẹ, cũng có một vành nôi, cũng được nghe tiếng ru ầu ơ dưới bóng rợp vườn thốt nốt. Cũng có một nóc nhà đầu rắn naga sàn lát gỗ dầu. Đêm đêm, nó vẫn lăn người trên đó, nó cũng đổ mồ hôi trên đồng ruộng và cũng có những cái Tết chô chơ ma thơ mây. Cũng cùng cha mẹ với bạn bè tuổi thơ luyện đôi cổ tay uống người trong điệu xúc tép. Và nó cũng có một quả tim ở đó chảy những giọt máu màu hồng như bao nhiêu người khác. Đức chợt hiểu, bằng những cuộc tấn công ào ạt và chớp nhoáng, đồng đội Đức và các chiến sĩ Campuchia đã đổ máu đem lại cho vùng Tây Bắc này những đêm râm vong, những mái nhà buổi chiều quyện khói bếp, đám cưới hội hè cho các lứa đôi, những mái trường mới cho trẻ con EA học, một mùa gặt bội thu và trả lại cả những ngôi chùa với màu áo cà sa vàng tươi cho các vị sư sãi. Nhưng niềm vui ấy chưa trọn vẹn như ở Udon bây giờ. Xa Đức hàng trăm cây số, có một người mẹ vẫn chờ, vẫn đợi, vẫn mỏi mong một điều gì bình thường mà dữ dội. Anh nhận cảm công việc hôm nay, ngày mai, ngày kia là làm sao gạt đi lớp tro dày đang phủ lên, làm tắt cục than vẫn cháy trong những con người nạn nhân bất hạnh như thằng bé 13-14 tuổi kia, vẫn cầm trong tay con chuồn chuồn chết cứng, trả lại cho nó tình thương và những suy nghĩ của con người. Công việc ấy dẫu còn là công việc đổ máu và xiết bao gian lao, nhưng nếu từ nan nó thì chính ở trong Đức niềm vui lẫn nghĩa cả tình yêu cũng không thể nào trọn vẹn. Không chắc là bia rết vẫn còn, Đức tin như vậy. Mơ hồ, xa xăm, nhưng anh vẫn tin, dù không thể cắt nghĩa rạch ròi ra được, anh sẽ tìm bia rết ở trận địa này, hay ở mỏm núi đá chênh vênh chắn ngang biên giới, hay ở nơi bãi lầy cuối rừng, cả ngày lẫn đêm, mũi vây lấy da thịt Đức, hay ở nơi nào đó nữa. Khổ sở, hy sinh, thầm lặng còn dày hơn cả đây. Anh sẽ tìm, anh sẽ trả lời và chính anh sẽ dẫn bia rết ngày xưa về cho mẹ. Thằng bé đã thôi khóc, nó trở lại cái trò chơi bắt chuồn chuồn, vẫn nín thở, đưa hai ngón tay như hai gọng kìm, vẫn tiến đến đuôi con chuồn chuồn và bất thần kẹp mạnh. Con chuồn chuồn đập cánh rèn rẹt, nằm im trong tay nó. Thằng bé lại cười, Đức ra cổng trở về, gió chiều phả vào làn da anh mát rượi. Hương lúa từ cánh đồng Si Sớp Nita được mùa, dịu dàng, quyện lấy anh, làm anh nhớ Udon da diết. Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 1981.